Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 2 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm sản xuất chè hữu cơ theo kỹ thuật mới. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tập trung phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã và xem đây là một trong những thành phần kinh tế quan trọng. Cần nâng cao ý thức người tham gia giao thông là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 8, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn cơ sở năm 2022 cho gần 160 cán bộ thuộc các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Dự khai giảng có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung, thông tin tình hình an ninh chính trị xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua, kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027, triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội theo chương trình mới nhất của Trung ương Đoàn. Sau thời gian học tập trên lớp, các học viên sẽ đi thực tế tại tỉnh Hòa Bình. Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ đoàn, hội, đội trên địa bàn thành phố nâng cao khả năng vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đoàn thanh niên cơ sở trong sạch vững mạnh. Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn, hội, đội các đơn vị trao đổi nghiệp vụ, mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm hay để nhân rộng trên địa bàn. Ngày 1 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm sản xuất chè hữu cơ theo kỹ thuật mới. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố, lãnh đạo một số xã phường cùng cán bộ chuyên môn và đại diện một số hợp tác xã chè trên địa bàn. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu cụ thể là phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền thành phố, các phòng ban chuyên môn của thành phố đã triển khai nhiều mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ với mục tiêu sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng và thương hiệu. Trên cơ sở đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương đã tìm hiểu trên nhiều nguồn thông tin, cộng với kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chế biến và sản xuất chè lâu năm đã thử nghiệm phương pháp sản xuất chè hữu cơ trên diện tích 1.000 m2 với giống chè Trung Du Lai. Theo đó, diện tích chè được thí điểm sẽ tăng cường số lần tưới nước mỗi ngày từ 1 lên 2 lần trên một ngày, không sử dụng các chế phẩm sinh học, hóa học, thay vào đó là dùng toàn bộ phân chuồng ủ theo tiêu chuẩn, tăng tỷ lệ chấu gạo từ 50 đến 60%. Sau một thời gian triển khai cho thấy, năng suất chất lượng chè được thí điểm đạt khá cao. Cụ thể, năng suất tăng từ 30 đến 40%, tỷ lệ ra búp cao, cây chè khỏe, có sức sống chịu sâu bệnh cao, chất lượng tốt, sản phẩm chè giảm độ đắng, chát, đồng thời giảm chi phí đầu tư trong quá trình chăm sóc cây chè, giá bán tăng từ 2 đến 3 lần so với trước đây. Sau khi được trải nghiệm thực tiễn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đánh giá, đây là cách làm hay, mới, đã đem lại hiệu quả bước đầu. Đồng chí yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố cần xem xét có đánh giá khách quan cụ thể để sớm triển khai nhân rộng kỹ thuật tới người làm chè trên địa bàn. Cùng với cây chè, việc thực hiện mô hình hữu cơ theo phương pháp mới nhằm mục tiêu sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và bảo vệ môi trường sẽ được thành phố tiến hành triển khai với nhiều sản phẩm nông nghiệp như cây ăn quả, cây lúa, cây hoa và cây rau màu trên địa bàn. Ngày 1 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng. Tham gia ngày hội có gần 600 đoàn viên thanh thiếu nhi đến từ 32 đội thuộc các xã phường. Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi đầy hào hứng với 3 phần thi: Tự hào sử Việt, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức lịch sử Việt Nam, vẽ tranh cổ động với chủ đề Tự hào Việt Nam, Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách và trình diễn các tiết mục văn nghệ với chủ đề Thiếu nhi thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng. Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, ghi nhớ những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước, truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời là dịp để thanh thiếu nhi trên địa bàn có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết về lịch sử Việt Nam. Kết thúc ngày hội, các phường Quan Triều, Đồng Quang và xã Huống Thượng giành giải nhất toàn đoàn. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải nhì, 10 giải ba, 13 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị. Trao các giải nhất, nhì, ba cho các phần thi vẽ tranh và kể chuyện cho các thí sinh xuất sắc. Để góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia về chuyển đổi số, công nghệ số, đổi mới, công nghiệp sáng tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng logo chuyển đổi số quốc gia. Cuộc thi là dịp để các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia tìm hiểu, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nói chung của đất nước. Về mặt nội dung, logo tham dự cuộc thi phải thể hiện được tầm nhìn của chương trình chuyển đổi số quốc gia, khai quát được mục tiêu chuyển đổi số quốc gia là phát triển 3 trụ cột, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, trong đó phát triển chính phủ số để phục vụ người dân tốt hơn, phát triển kinh tế số giúp người dân giàu hơn và phát triển xã hội số làm cho người dân hạnh phúc hơn. Đồng thời phản ánh được quá trình chuyển đổi số có sự tham gia vào cuộc và tác động tới tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương. Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Tác phẩm dự thi phải được thể hiện trên một trang giấy trắng khổ A4, 29,7cm x 21cm. Mặt trước của trang giấy A4 là logo, được in màu kích cỡ mỗi chiều không quá 15cm, đặt giữa trang giấy. Phía dưới bên phải của trang giấy là logo thu nhỏ, được in đen trắng, kích cỡ mỗi chiều không quá 3cm. Mặt sau của trang giấy A4, tác giả ghi mã số tự chọn gồm 5 chữ số, ví dụ 0, 1, 2, 3, 4. Ngoài những nội dung này, mặt trước và mặt sau trang giấy không được ký tên và không được sử dụng bất cứ ký hiệu nào khác. Bên cạnh đó, tác phẩm phải được cung cấp dưới dạng tệp ở định dạng JPEG, PNG, PDF, SVG có độ phân giải cao, ít nhất 300 pixel, với kích thước file không quá 10 MB, có thể chỉnh sửa và mở, được chứa trong một đĩa cứng CD hoặc một thẻ nhớ USB. Mỗi tác giả được gửi từ 1 đến 5 tác phẩm tham gia cuộc thi. Mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ mã số riêng, không trùng mã số với tác phẩm khác. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi theo 2 hình thức. Tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới trụ sở Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc gửi trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://idx.mic.gov.vn. Từ ngày 5 tháng 7 năm 2022 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022, kết quả cuộc thi được thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Giải thưởng của cuộc thi sẽ được trao trong tháng 9 năm 2022. Bên cạnh giấy chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông, tác giả đơn vị đạt giải còn được thưởng 100 triệu đồng. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ điện máy Thái Nguyên, địa chỉ số nhà 115, đường Việt Bắc, tổ 10, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 166 triệu đồng. Cùng với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ điện máy Thái Nguyên. Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn, đơn vị không chấp hành thông báo tiền nợ thuế của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên. Nếu sử dụng số hóa đơn trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành ngày 20 tháng 7 năm 2022 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên đã khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, các phòng và đơn vị trực thuộc. Theo thông tin tại hội nghị, trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc COVID-19 mới trong cả nước có xu hướng tăng từ 1.000 đến 1.800 ca trên một ngày. Do đó rất cần sự chủ động tích cực của các cấp ngành chức năng và người dân trong công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không phát sinh tâm lý chủ quan với dịch. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến nay cả nước đã tiêm được trên 246 triệu liều, trong đó có hơn 213 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, 100% người tiêm đủ liều cơ bản, trên 70% tiêm mũi 3 và gần 50% tiêm mũi 4, gần 21 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, mũi cơ bản đạt hơn 99%, mũi 3 đạt trên 34% và trên 12 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mũi 1 đạt gần 70%, mũi 2 đạt 37,5%. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong công tác huy động xã hội, tổ chức tiêm chủng, truyền thông vận động cộng đồng, nhưng đến nay tiến độ tiêm cho các đối tượng vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra. Tại Thái Nguyên, hiện 100% người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, gần 80% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3 và khoảng 50% đã tiêm mũi 4. Trên 73% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 và khoảng 40% trẻ tiêm đủ 2 mũi. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã được thông tin về tình hình dịch đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết, chân tay miệng và hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ, cách điều trị bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng hiệu quả, giảm nguy cơ tử vong, cách truyền thông về công tác phòng chống dịch, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Thưa quý vị và các bạn, để nông nghiệp đô thị phát triển thì cần xây dựng, thúc đẩy các hình thức liên kết sản xuất, trong đó các tổ hợp tác, hợp tác xã được coi là hạt nhân. Xác định hướng đi này, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã tập trung phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã và xem đây là một trong những thành phần kinh tế quan trọng. Hợp tác xã nông nghiệp Linh Sơn, xã Linh Sơn được thành lập năm 2018 chỉ với 20 thành viên tham gia. Sau gần 4 năm hoạt động, hiện hợp tác xã có 70 thành viên với ngành nghề chính là chăn nuôi lợn, gà, quy mô hàng chục nghìn con trên một năm, trên 40 hectare trồng cây ăn quả, rau màu, trồng theo quy trình Việt Gáp. Trong đó có 8 hectare ổi và rau màu đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Chị Hoàng Thị Dần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc hợp tác xã chia sẻ, những năm qua các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thành viên trong hợp tác xã tham gia tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Qua đó, các sản phẩm của hợp tác xã được tiêu thụ khá thuận lợi với giá cao hơn. Các thành viên ngày càng gắn bó, tin tưởng và tham gia sản xuất nông nghiệp sạch. Không riêng hợp tác xã nông nghiệp Linh Sơn, để thúc đẩy hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp phát triển, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển mô hình liên kết sản xuất an toàn hữu cơ, như hỗ trợ chứng nhận Việt Gáp cho người dân vùng chè xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Quyết Thắng với tổng diện tích trên 100 hectare, theo cơ chế hỗ trợ 100% cấp xác nhận lần đầu và 50% cấp xác nhận lại, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể ổi Linh Nham, xã Linh Sơn. Ngoài ra, các tổ hợp tác xã còn được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn vay ưu đãi. Định kỳ hàng năm, thành viên các tổ hợp tác xã đều được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến. Các hợp tác xã được hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng, tham gia các hội chợ triển lãm trong tỉnh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa. Cùng với đó, thành phố cũng phối hợp với các sở ngành triển khai hiệu quả chương trình khuyến công địa phương, hỗ trợ máy móc, kỹ thuật sản xuất, chế biến chè, quan tâm bố trí kinh phí, kết hợp từ nguồn vốn nông thôn mới để đầu tư hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi. Hiện thành phố Thái Nguyên có 22 tổ hợp tác, 98 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 77 hợp tác xã so với năm 2003, tạo việc làm cho trên 8.000 thành viên. Trong đó có nhiều hợp tác xã sản xuất kinh doanh, tổng hợp đa ngành nghề, địa bàn hoạt động rộng, hiệu quả kinh tế đạt cao như hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân, hợp tác xã chè Hào Đạt, hợp tác xã chè Minh Thu, xã Tân Cương, hợp tác xã chè Gia Bảo, Phúc Chiều, xã Phúc Chiều. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong tổ hợp tác bình quân đạt 2,7 triệu đồng trên người trên tháng. Thu nhập của thành viên và người lao động hợp tác xã đạt từ 4 đến 5 triệu đồng trên tháng. Nếu như trước năm 2013, vốn điều lệ bình quân một hợp tác xã đạt khoảng 187 triệu đồng, thì đến nay đã tăng lên 289 triệu đồng trên một hợp tác xã. Nguồn vốn kinh doanh bình quân một hợp tác xã khoảng 469 triệu đồng, doanh thu bình quân một hợp tác xã hiện nay khoảng 1,2 tỷ đồng trên năm, lợi nhuận bình quân tăng từ 30,57 triệu đồng lên 120 triệu đồng trên một năm một hợp tác xã. Hoạt động hiệu quả của các tổ hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần đưa giá trị sản phẩm trên một hectare đất trồng trọt tăng qua từng năm. Năm 2021 đạt 148,8 triệu đồng trên một hectare, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất trên một hectare đất trồng chè kinh doanh ước đạt 685 tỷ đồng. Trên địa bàn thành phố đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như sản xuất rau an toàn tại các xã Linh Sơn, Đồng Liên, Thịnh Đức, sản xuất chè đặc sản Tân Cương tại các xã Phúc Triều, Phúc Xuân, Tân Cương. Về chăn nuôi, thành phố hiện có trên 260 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Sản lượng thịt hơi các loại hàng năm đạt trên 20.500 tấn. Đặc biệt, thành phố Thái Nguyên có 27 sản phẩm của 14 hợp tác xã, doanh nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Trong đó, một sản phẩm của hợp tác xã chè Hào Đạt đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Mới đây, các hợp tác xã trà Vân Dũng, xã Phúc Triều, hợp tác xã trà Sơn Dung, phường Quang Trung và hợp tác xã Tâm Trà Thái, xã Tân Cương có sản phẩm được công nhận thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022. Để góp phần phát triển nông nghiệp đô thị bền vững trong giai đoạn 2020-2025, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác làng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các ngành chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát việc chấp hành luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, do ý thức của một bộ phận người dân tham gia giao thông chưa tốt, đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường trong thành phố Thái Nguyên. Điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn, người đi bộ cố tình băng qua đường, trong khi đèn hiệu lệnh đã chuyển sang màu đỏ. Những hình ảnh này có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều tuyến đường, nút giao thông trong thành phố Thái Nguyên. Em Lầu Thị Tản, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, nói.
Kiểu người ta không tuân thủ, người ta vừa đèn để đi đấy. Thì em thấy lúc đấy là mình đang đi xe mà người ta lại vừa như thế thì nhiều lúc là mình không biết là người ta sẽ dừng để cho mình đi hay là mình dừng để người ta đi.
Ông Nguyễn Quang Được, phường Đồng Bẩm, bức xúc.
Mạnh ai người đi, có người cứ là đến khi đèn đã báo hiệu là đèn vàng nhưng mà không dừng, cứ cố tình đi. Đấy nên lúc đèn xanh, đèn đỏ rồi thì lại ra đến giữa đường.
Vào những giờ cao điểm, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng thì đoạn đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực cổng chợ Gia Sàng lại trở nên lộn xộn. Người bán ngang nhiên kinh doanh ngay trên lòng đường, còn người mua thì bất chấp những tiềm ẩn về mất an toàn giao thông đang rình rập để mua bán được nhanh nhất. Ông Đinh Văn Ngọc, tổ 6, phường Gia Sàng phản ánh.
Cảm thấy khó chịu lắm, không chấp hành, để đi lại nó khó khăn.
Trong tháng 7 năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và 60 người bị thương. Trong đó, đa phần những vụ tai nạn đều xuất phát từ ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn chưa tốt. Tai nạn giao thông là hiểm họa thường trực đối với người tham gia giao thông. Do đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của mỗi người dân khi tham gia giao thông sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Trong ánh mắt bao ngày qua, chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, vì ngày hạnh phúc quê hương vươn mình đấu tranh vững khỏe. Cho những thi công nhân tan thở về những bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, qua những khe khoa tiếng nhạc cũng lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhiệt kia thiết răng đêm ngày, bài tâm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây. Cho những chàng trai ta đi trên đường miền mới quê hương lên gặp mới về, từng đoá sẽ hoa trong ngàn ánh mắt yêu thương. Sáng mai toàn dân gái trai vững vàng về buôn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian, đường phố của ta vẫn đang còn đẹp, những bước thúc nhau đi ta cũng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng quân và ngân. Sống ra vui từng giờ, khi nắng mai về người bà sẽ nối nhau đi trên đường, đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, thì ngành qua quê hương vươn mình đấu tranh vững khỏe. Chào những chiến công như tan thở về, thì bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hoa nhịp lệ hoa tiếng nhạc cũng lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhiệt liên tiếp vang đêm ngày, bài tầm vang đâu đây coi nhà máy in trời mây. Chào những chàng trai ra đi trên trường hẹn với quê hương biên tập mới về, từng đoá sẽ hoa trong ngàn ánh mắt yêu thương. Và trên ngã tư đầy cây trong nắng mưa hay đêm ngày, có sáng hào quang ngày trên thế cứ chờ từ đó đi, bảo vệ hạnh phúc cho cô ta cùng ta lâu bình minh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 2 ngày 3 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.